Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy trụ trì chùa Hoa Nghiêm, kính bạch chư tôn đức tăng cùng quý Phật tử thân mến. Sáng hôm nay ngày 15 tháng 9, thầy có nhân duyên trở về chùa Hoa Nghiêm để chia sẻ một bài pháp thoại. Quý Phật tử chúng ta cứ bỏ tay xuống ngồi nghe cho tự nhiên. Bài pháp thoại sáng hôm nay thầy gửi đến đại chúng có cái chủ đề đó là bốn điều không nên khinh thường. Bốn điều này chúng ta được Đức Phật dạy trong kinh, có bốn điều mà ta không có nên khinh thường. Thứ nhất là đốm lửa nhỏ, thứ hai là con rắn nhỏ, thứ ba là hoàng tử nhỏ, và thứ tư là chú tiểu nhỏ. Thấy không? Đây là bốn điều mà Đức Phật dạy ta không nên khinh thường. Nhỏ thôi, bốn điều là nhỏ, nhưng mà Phật dạy không nên khinh thường. Lát nữa thầy sẽ trình bày cho quý Phật tử thấy lầm tại sao mình không nên khinh thường có bốn điều Phật dạy trong kinh. Thầy nhắc lại cho Phật tử thuộc luôn nha. Trong kinh A Hàm quyển 46 thì Đức Phật dạy là có bốn điều chúng ta không nên khinh thường. Đọc lại giùm thầy nè. Thứ nhất là đốm lửa nhỏ, đúng rồi. Thứ hai, con rắn nhỏ, đúng rồi. Thứ ba, hoàng tử nhỏ, đúng rồi. Thứ tư, chú tiểu nhỏ, phải không? Bốn điều. Thôi giờ mình học thuộc bài luôn. Thầy hỏi lại nha. Bốn điều không nên khinh thường. Thứ nhất là, thứ hai là, thứ ba là, thứ tư là, thứ năm là. Thầy thuộc bài rồi ha. Thôi chúc mừng quý Phật tử cho một tràng pháo tay. Mình học thuộc bài luôn. Rồi bây giờ mình thuộc bài. Vậy là có bốn điều mình không nên khinh thường. Phật tử biết rằng là trong cuộc sống của mình đó nha, có những điều nho nhỏ, có những điều nho nhỏ mà mình không khéo để ý, nó sẽ xảy ra cái họa rất lớn. Cũng như là những cái điều nho nhỏ, điều phước lành nho nhỏ mà mình bỏ thì mình không có được những cái phước lành lớn hơn. Chúng ta cuộc sống mình ở đây á, hàng ngày trôi qua là mỗi ngày mình hay nói là mình gì? Mình bòn phước, đúng không? Mình bòn phước, mình tích phước, mình mót phước. Có nghĩa là thấy cái gì á mà tốt là mình tranh thủ mình làm, phải không? Đi chùa, tranh thủ rảnh thì đi chùa, nhổ cỏ được thì nhổ cỏ, làm công quả được thì công quả, phải không? Đi làm phước thì đi làm phước. Có nghĩa là ta thấy cái gì mà ta làm được thì ta làm, dù điều đó nó nhỏ, phải không? Vì ta biết là cứ mỗi lần ta làm như vậy á, là ta có phước được một chút. Cứ mỗi lần được chút rồi đó. Cho đến khi nào? Cho đến khi nào mà cái phước của ta nó thật lớn rồi thôi. Mà khi nào thì đủ? Thưa quý Phật tử, không bao giờ là đủ hết không? Cái phước ta làm cả đời ta cũng không đủ. Mà quý Phật tử thấy gì nè, cái tội á, mỗi ngày á, mình xài phước nhiều mà mình tạo tội nhiều. Tự thấy đúng không? Cái phước mình tạo ra thường nó ít lắm, nhưng mà cái tội á nha thì mình tạo nhiều. Thứ hai nữa là gì? Là mình xài phước nhiều. Thầy nói với tử, quý tử từ đây, từ nhà quý tử vô đây bằng gì? Bằng xe gì? Bằng xe Honda, phải không? Bằng xe Honda thì phải tốn xăng. Tốn xăng có phải tốn phước không? Phải. Vì sao? Muốn đổ xăng được thì phải có tiền. Mà để có tiền thì phải có phước mới có tiền, đúng không? Cái người có phước người ta giàu lắm, còn cái người không có phước nó làm hoài không có dư đó. Rồi bây giờ thầy hỏi ví dụ, sáng nay Phật tử đi vô nghe pháp vị ăn cơm chưa? Ăn chưa mà sao nói nhỏ vậy trời? Ăn chưa? Ăn rồi, phải không? Thì muốn ăn cơm phải có phước mới có cơm ăn, phải không? Chứ những người á mà không có phước cái nghe không có cơm ăn đâu nha. Thầy thấy á, có những người cả đời của người đó khổ lắm quý Phật tử ơi, không có cơm đâu mà ăn. Sự thật là như vậy, không có cơm để mà ăn. Vậy vì sao vậy? Vì có phước mới có cơm ăn. Phật tử thấy nha, không phải đơn giản như mình nghĩ là muốn có cơm ăn là có đâu, muốn có tiền xài là có đâu nha. Quý Phật tử có nhà để ở không? Có. Vậy cái nhà của Phật tử ở là gì? Có phải là phước không? Là phước đó. Vậy thì ta mới thấy là gì? Hằng ngày của ta trôi qua ta xài phước không à. Sáng dậy là đánh răng, là tốn kem đánh răng là cũng phải tốn tiền, mua kem đánh răng cũng xài phước, phải không? Ăn cũng phải xài phước, đi làm, đi xe Honda cũng phải xài phước. Mà hàng ngày mình gì? Ăn nhiều lắm nè, ăn hết 4 cử chính, phải không? Sáng, trưa, chiều, tối, chưa kể bữa 2 bữa lỡ là 6, giấc khuya là 7 bữa chính. Chưa kể ăn vặt nữa, chung chung cũng 10 bữa, phải không? Rồi gì nữa? Ngủ, ăn, ngủ, mặc. Mấy cô thì dành thời gian đi son phấn nữa. Trời ơi là trời, trời ơi. Nguyên một ngày của mình thấy chưa? Tan là sai phước không à. Mà bây giờ nói dễ hiểu. Phước á, của mình nó nhiều như là cái ly đó. Cứ mỗi lần mình xài á thì mình uống chút nước vậy đó. Thì lâu ngày nó làm sao? Nó hết phước. Hết phước thì mình bị gì? Khổ, bệnh nè, nghèo nè, không có cơm ăn nè, ra đường ở nè. Nói chung là hết phước thì hết tất cả. Mất hết đời sống của ta, giàu, đẹp, khỏe, có nhà ở, có cơm ăn, có áo mặc, con cái hiếu thảo gì đó, tất cả đều do mình có phước hết, nhớ chưa? Mà nếu mình mất phước là tai nạn nó đến ào ào của mình vậy đó. Cho nên là mỗi ngày chúng là ta cố gắng ta tạo phước, dù là cái phước đó nho nhỏ nhưng ta cũng phải tích phước. Việc gì nho nhỏ cũng tích, mình hay gọi là bòn phước, mót phước, phải không? Chữ phước một chút mình cũng làm nữa. Ví dụ như là hôm nay trong đạo tràng mình ngồi ngay ở đây, mà có người vô sau mà không có chỗ ngồi, mình nhường không? Nhường không? Chị ra xong ngồi giùm tôi đi, chỗ này chỗ đẹp, tôi ngồi tôi thấy thầy. Tôi ngồi trước tôi thấy thầy, không? Không có nhường. Nhường không? Không. Nhưng mà quý vị muốn có nhà lầu không? Muốn có nhà lầu, muốn có biệt thự không? Muốn không? Muốn thì nhường đi, sau này có. Trong kinh có nói nha, nhường cho người khác một cái chỗ ngồi đó, sau này á có một cái biệt thự, sau này có một cái tòa đẹp cho mình ở đó, cho mình ngồi đó. Những cái việc nho nhỏ vậy thôi, tự hiểu không? Thấy một bà già đang chuẩn bị qua đường, mình dắt bà qua đường có phước không? Có. Một người đói tới nhà mình xin cơm ăn có phước không? Nhưng mà mình đâu có cho. Cho không? Tưởng không có cho chứ. Tự nhiên hỏi cho không, thấy không, nhỏ này nghe nhỏ. Mà tự biết á thì cái cuộc sống của ta đó, cái những điều nhỏ vậy á, nó tích phước cho ta. Nhỏ nó tích phước cho ta. Nhưng mà khổ một điều như thế này nè, là thường ngày á ta lại tạo tội nhiều hơn tạo phước. Đúng không? Ta tạo tội, cái lời nói của mình nó dễ tạo thành tội lắm. Suy nghĩ của mình nó cũng hay nghĩ xấu người khác nữa. Mà thầy nói thiệt nha, mình á, nhà của mình á thì rác không mình không lo, mình đi lo nhà người ta sao nhiều rác thế. Đúng không? Nhà mình thì cơm nó hết rồi. Ui cái bà hàng xóm không biết hôm nay bà ăn cơm gì không biết, bà ăn gạo bao nhiêu tiền ký nữa, không biết nhà bà còn gạo không. Trong khi đến nhà mình lúc nấu ăn thì hết gạo, mà lại lo cho nhà hàng xóm. Thầy thấy kỳ vậy đó nha. Mình có cái lỗi đó là thích nhìn lỗi người khác. Ờ đúng không mấy cô? Đúng không mấy anh? Vậy bây giờ phải làm sao? Con xin hứa với Đức Thế Tôn, từ khi con đi chùa rồi, nhất là hôm nay con nghe thầy thuyết bài pháp này rồi, con biết mình có cái lỗi là thích nhìn lỗi người khác, không thích nhìn lỗi mình. Bây giờ con học Phật pháp rồi, con biết là con nên nhìn lỗi mình chứ không nên nhìn lỗi người ta. Con xin hứa với Đức Thế Tôn, từ nay con không xem, nhờ con không để ý nhà bà Ba bán bún riêu, bà Tư bán bánh xèo, bà Năm bán bánh cuốn là như thế nào nữa không? Mà con để ý đến con thôi. Được không? Được không? Cho con chàng vỗ tay hứa với Đức Thế Tôn đi. Mà thầy vẫn còn nghi quá. Biết sao không? Đi chùa rồi nha, nhưng mà thầy vẫn thấy á, đi chùa rắp rắp tụm lại á. Chị thấy cái bà đó không? Cái bà đi chùa chứ em thấy bà sân si thấy ghê. Không? Còn có người nói trời ơi bà đi chùa chị em, bà đi lâu lâu bà đi chùa chứ bà hay chửi người ta lắm. Thầy nói ví dụ vậy đó. Mình làm vậy được cái gì? Thấy không? Cho nên thầy nói tự nhìn lại đi. Cái cuộc sống hàng ngày của mình á, cái phước á mình tạo thì ít, mà cái tội tạo thì nhiều. Mà đã vậy sao nữa, mà mỗi ngày trôi qua mình lại xài phước nhiều quá. Mình lại xài phước nhiều quá. Cho nên sao? Là khi hết phước á thì họa nó đến. Khi hết phước thì họa nó đến. Mà cái họa, mà cái tội của mình á, mình tự biết không, nó có thể bắt đầu từ những cái việc nho nhỏ thôi. Dường như nho nhỏ mà mình không để ý, mình không quan sát, thì mình cứ tạo những cái việc nho nhỏ vậy, nó thành cái lỗi lầm lớn, nó làm cho mình mất phước đi. Ngoài cái việc nó làm cho mình mất phước thì nó làm cho mình có những cái ác nghiệp, những cái tội lỗi nữa. Mà bắt đầu những cái gì? Bắt đầu từ những cái việc nho nhỏ thôi. Cho nên người xưa mới dạy mình một câu gì? Đừng có khinh thường một cái lỗ nhỏ, giọt nước nhỏ, tại vì nó có thể làm đắm thuyền. Nước á mà nó chảy như vậy đó, mà chảy lâu thì nó cũng mòn đá. Chúng thấy đúng không? Bây giờ là chúng ta thấy con dao không? Bây giờ con dao, hoặc là bây giờ mình lấy một cục đá mài phải không? Một con dao rất là cùn. Hoặc là bây giờ mình lấy như là một cái sắt đi, mình mài một thời gian á thì nó có thành cái kim không? Có không? Được không? Được. Mình mài, nếu mà mình chịu bỏ công mình mài á thì nó cũng thành cái kim đúng không? Thì đại chúng biết á, việc nhỏ thôi, những cái việc nhỏ mà mình không làm nha. Việc nhỏ nhỏ phước mà mình không làm, mình không có tích phước được. Việc ác nho nhỏ mà mình không giữ á, được. Cũng như cây kim đó, cây kim nó nhỏ như vậy, tắt mài nó cũng thành cây kim được. Thì cũng vậy đó, mình mà có quyết tâm, mình biết giữ gìn thân miệng ý của mình, đừng có để tạo cái ác nghiệp á, thì từ từ như vậy cái tội mình mới giảm và cái phước mình nó mới tăng. Phật dạy ở đây cho ta có 4 điều ta không nên khinh thường. 4 điều đó nhắc lại coi. Thứ nhất là đốm lửa nhỏ. Thứ hai là, thứ ba là, thứ tư là, thứ hai là thuộc bài luôn ha. Vậy bây giờ mình bắt đầu mình vô coi. Mình phân tích coi là tại sao không nên khinh thường đốm lửa nhỏ. Thưa quý Phật tử, ở đây chắc ai cũng biết đốm lửa rồi đúng không? Phật tử vào một khu rừng, một khu rừng mênh mông bát ngát cây cối như vậy đúng không? Người ta có thể trồng mấy trăm năm lên được một khu rừng như vậy. Mình chỉ cần cái gì? Người ta có thể trồng 5 thế kỷ, 500 năm mới được có những cái cây cối lớn như vậy. Mình chỉ cần 5 giây là xử hết cái rừng đó. Đúng không? Chỉ cần 5 giây làm gì? Làm gì? Bật hột quẹt xong ở khu rừng. Tự thấy chưa? Nhìn lại có đúng vậy không? Người ta bỏ công sức bao nhiêu lâu để người ta trồng lên một cái khu rừng. Mình chỉ cần có 5 giây bật hột quẹt là cháy hết khu rừng. Tự thấy chưa? Cho nên á, một đốm lửa nhỏ mình nhìn vậy đó mà nó có thể thiêu khu rừng được. Vừa rồi á, ở tại Sài Gòn nó xảy ra một cái cuộc hỏa hoạn mà đại chúng biết rất là đau thương. Không biết ở đây Phật tử có xem tin tức không? Có một cái nhà đó nó bị chập. Không biết bị chập điện hay là bị gì đó mà nó cháy. và mở cửa không có kịp, cho nên là chết hết cả gia đình. 7 người đó quý Phật tử. Rồi trước đó có những cái thông tin cứ cháy nhà chết cứ lần mấy người, nhiều khi ngủ xong là ngủ luôn. Ngủ xong là ngủ luôn quý Phật tử. Vừa rồi thầy mới một cái câu chuyện thầy nghe kể trực tiếp từ cái người mẹ và cái người vợ của cái anh này, tại xảy ra tại gần cầu Đồng Nai á. Nó xảy ra hơn 4 tháng trước quý Phật tử. Thì hai vợ chồng này á là làm cho cái cô này là chở xăng trên một cái ghe á. Thì trong đó cái cô chủ là một, cái người lái ghe là hai, với hai vợ chồng là 4 người. À, chúng biết không, cái nhân duyên nó như thế này nè. Là cái bà mẹ á, là bà biết tụng kinh. Thì tối thường thường bắt tụng kinh xong á, thì cái người sống thì mình gọi là cầu gì? Cầu an. Còn người chết là cầu gì? Cầu siêu. Phải không? Thì lúc đó bà tụng kinh xong khoảng 7 giờ tối, cái đứa con của bà, cái đứa con còn sống đi làm á, thì bà xui khiến sao á nha. Cái bà cầu nguyện là đang cầu an xong cái đang qua cầu siêu, cái bà đọc cái đứa tên của con của bà là nói là mong cho con sớm siêu sanh tịnh độ. À, bà đọc chợt miệng vậy đó. Mà bà đọc xong tự nhiên bà thấy lòng bà lo lắng cái gì đó, bà cảm thấy bất an lắm. Là chúng biết chuyện gì không, 8:30 báo tin đó là cái ghe của con bà làm á nó đã nổ, bị một cái đốm lửa cháy lên nổ ghe và nổ xăng. Chả chúng biết nó kỳ lạ như thế này nữa. Nó đúng là mẹ con nó có cái như trực giác vậy đó. Khi mà bà tới á, và chúng biết là khi bà tới rồi thì mấy cái xác một hai người á thì chết tại chỗ, còn một cái đứa con của anh nữa đó là chết tại chỗ nè, của bà là chết tại chỗ nè, với cô chủ là chết tại chỗ, rồi còn một người đi vào bệnh viện Chợ Rẫy, rồi sau đó cũng chết là 3 người, với còn cô vợ thì nổ văng lên ghe, răng rớt xuống sông. Thì để thầy kể cô vợ sau. Chúng biết á, khi mà cô vào nhà xác á, thì cái xác nó cháy đen thui hết rồi đúng không? Nhưng mà khi cô vào á, công an kêu cô là đứng từ từ rồi coi thử coi có phải con mình không, tại vì cô nghi đứa con. Thì đại chúng biết không, cô kể lại cho thầy nghe á, cô tới cô nhìn cái xác đó mà nó cháy đen rồi nha, cô nói đó là con của cô. Và cô thầy hỏi cô là tại sao cô biết đó là con cô. Cô nói tự nhiên cô tới đó cô thấy cái hiện cái đứa con ra trước mặt, nói là mẹ ơi con đó mẹ. Cô kể với thầy vậy đó. Thì cô tối và nói mấy người đó, đó là con tôi đó. Xác định luôn, đúng là sau đó đúng đứa con thiệt. Thì là đứa con trai chết cháy đen thui hết, mà cũng vì một cái đốm lửa đó chứ. Rồi sau đó cái chuyện là chúng thấy cái duyên nghiệp nó như thế này nè. Thì cái hôm đó đó, cái hôm á mà ảnh đi làm cái buổi đó đó, thì lúc mà ảnh chào mẹ đi á, nói thôi mẹ ơi con đi nha, con đi luôn nha, nói vậy đó. Nó có cái điềm báo gì không biết nữa. Rồi một cái điềm báo như vậy nữa nè, hôm đó đó là sau khi mà bơm xong một cái ghe xăng xong rồi đúng không, thì thường thường á là chỉ bơm một cái ghe xăng là xong là đi về. Thì hôm nay cái xui khiến làm sao á, thì cái cô chủ cổ mới kêu hai vợ chồng là bơm thêm một ghe nữa. Thì anh ta mới nói câu như thế này nè, chột miệng anh ta nói vậy thôi. Thì vợ kể lại là cô mà kêu bơm thêm ghe nữa đó là nổ chết hết á. Không biết sao anh nói vậy đó. Rồi anh cũng bơm. Thì lại chúng biết anh bơm á, thì thường thường á là hai vợ chồng đứng bơm. Thì lúc đó đó là cô vợ cô đang cầm máy để bơm. Thì cô vợ á cổ mới định ra phía sau cái ghe cổ đi vệ sinh, thì mới cổ mới đưa cho ông chồng cầm cái đó để bơm để chúng biết. Khi mà đưa cho ông cầm ông chồng xong, cổ vừa ra phía mà mạng ghe á, thì xăng nó chập, nó nổ văng lên. Thì khi nó nổ lên á, thì chồng chết tại chỗ. Có nghĩa là cô vừa cầm đó đúng không, cô vừa ra là nổ là ông chồng chết tại chỗ. Cô chủ ở trong ghe chết tại chỗ luôn. Còn ai, còn cái ông lái ghe á thì văng ra. Thì sau đó đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy thì cũng chết luôn, là 3 người. Nhưng mà có một điều thế này, còn bản thân cái cô này nè, thì cô văng lên, văng cao lên. Thì khi mà rớt xuống nước á, thì lúc đó là nếu mà không có người thì cũng chết. Toàn thân của cô á là cháy hết toàn thân, mà may sao cứu được. Thì cái mặt cô cháy luôn, mà lúc gặp thầy á thì cái mặt của cô đen thui à. Thì thầy hỏi thì cô nói là chữa lâu nay á thì mới lành được cái thẹo trên mặt á, nhưng mà nó đen thâm hết à, nhìn tội lắm này chúng ơi. Thì cô kể là khi mà cô văng lên á, vậy thì rớt xuống sông á thì không biết gì hết, mở mắt ra thấy trong bệnh viện rồi. Thì cái nhân duyên nó như thế này nè. Thì may mắn làm sao á, thì lúc nổ ghe đó thì cạnh đó đó có một cái ông cũng có cái ghe nhỏ, ông hay đi vớt đánh cá ở đó, ông hay thả cá ở đó. Thì thế là khi mà ông thấy cái cô này văng lên mà rớt xuống cái sông đó, thì ông mới thấy vậy, ông mới tới, ông cầm tay cô này, ông kéo lên ghe. Thì cổ mới đưa cái tay cho thầy coi, là nguyên cái tay của cổ á, là tuột hết da rồi, tại vì lúc đó cháy hết rồi đó. Thì ông cầm tới đâu là da tuột ở đó, thì đưa cổ lên là cháy hết, nhưng mà cổ sống sót. Vậy là mấy người chết, chồng chết, cô chủ chết, ông lái ghe chết, thêm người chết nữa. Thầy chúng biết ai không? Là khi mà cái ghe đậu ở bơm á, thì bên cạnh đó nó có một cái xà lan. Cái xà lan này của người khác. Thì cái ông ở bên xà lan đó, nó nổ sao văng qua xà lan nó luôn, chết luôn cái ông bên xà lan đó luôn. À, chúng thấy chưa? Ông bên xà lan chết, mấy người này chết, trong khi cái cô này đứng đây á, thì cô thoát nạn. Mình gọi là thoát trong đường tơ kẻ tóc. Mà khi mà cổ lên gặp thầy, mẹ với lại vợ lên gặp thầy. Đại chúng biết không? Nhìn nó, cổ nói với thầy như thế này: thầy ơi, con đau khổ quá, mấy tháng nó còn đau khổ không thể nào chịu nổi. Vừa nhắc tới một cái là mẹ với lại cô vợ khóc rồi. Thương chồng, thương con chết như vậy á, mà bắt đầu từ đâu cũng bị một cái đốm lửa chập lỡ cái nổ cái ghe xăng. Nên là chúng thấy là một cái đốm lửa nhỏ mình cũng đừng có khinh thường. Gần đây á, thấy có nhiều cái vụ cháy bắt đầu chập điện có một chút à. Nhiều cái để ga nó cháy một chút, hoặc là mình quên tắt cái gì một chút á, mà nó cháy ra như vậy đó. Cho nên một số chùa bây giờ là quý thầy là khuyến khích là chỉ cắm một cây nhang thôi, cắm một cây nhang. Vậy có chùa, cũng có chùa với Sài Gòn bị cháy rồi, không biết đại chúng biết chưa. Hình như hồi năm ngoái cũng có chùa bị cháy rồi đó, là cắm một cây nhang thôi cho đỡ hỏa hoạn. Rồi đại chúng biết có khi Phật tử mình đó thì vào chùa thì cứ nghĩ là mua một bó nhang cúng nguyên bó Phật mới linh, Phật mới chứng cho, chứ cúng có một cây Phật nói ít quá, phải không? Nhiều Phật tử mình nghĩ vậy đó. Mua nhang á, phải nhang thơm mà nhang vòng rồi bó nữa, phải không? Thầy không biết Phật chứng đâu mà thầy thấy đen mặt Phật trước. Nhang ui đây hết mà. Ai? Mấy cái người mà vào lễ là vô trong, nhất là chánh điện mà nhỏ là vô đó mịt mù luôn, phải không? Là khói xong là ho muốn bệnh luôn á. Cho nên nhiều chùa là mấy thầy kêu thắp nhang bên ngoài á, bên trong đây không có thắp nhang, thắp bên ngoài á. Mà thầy cái có nhiều người thắp nguyên bó nhang bự mà khói mịt mù mà đứng, thằng biết nguyện cái gì nữa không biết. Mà nguyện hối hả, nguyện liên tục luôn, mà biết thằng biết Phật nghe kịp không nữa. Nguyện như lắm mà Phật tử có vậy không? Có không? Không dám đâu. Không ít á. Mấy ngày, nhất là mấy ngày nào, mấy ngày lễ đầu năm phải không? Cho con mua mây bán đắt, mua một bán mười, cho con khỏe, cho con đẹp, cho con giàu, phải không? Cho con lấy được chồng dễ thương, đẹp trai, ga lăng, thương con, chiều con hết sức, phải không? Cho con lấy được cô vợ đẹp nhất trần gian, đẹp như tiên, vừa giàu, vừa đẹp, vừa thương con. Cho con mua được nhà lầu, xe hơi, biệt thự. Cái gì cũng cầu hết mà phước không làm. Đến ngày mà vô chùa Hoa Nghiêm tu không đi, thì sao có phước được, đúng không? Nên Phật tử mới thấy như vậy để làm cái gì? Ta mới thấy là có những cái việc nho nhỏ thôi mà nó ảnh hưởng cả đời ta, cả sự nghiệp của ta. Cho nên một cái đốm lửa nhỏ nó có thể cháy cả một căn nhà, nó tiêu cả một cái sự nghiệp của ta. Mà có một cái đốm lửa ghê hơn nữa, là đại chúng biết đốm lửa gì không? Đốm lửa gì? Hả? Đốm lửa gì con? Đốm lửa sân giận, đúng rồi. Đốm lửa sân giận. Đốm lửa sân giận ở đâu? Nó có hình tướng không? Có không? Không, nhưng mà giận thì mình biết ha. Bây giờ hỏi giận là gì? Không biết định nghĩa giận là gì hết. Nhưng mà nhìn cái người giận thì mình biết, phải không? Cái người giận sao? Nhìn cái mặt thấy ghê. Soi vô gương thì biết, phải không? Ngày xưa, mấy ông quan ngày xưa á, trong cái áo của ông á, hay có cái gương nho nhỏ. Để làm gì để chúng biết không? Để khi mà tiếp vua quan á, tiếp các vị quan lớn á, các vị vua á, thầy ho mà ai cũng ho theo thầy vậy trời. Bắt chước làm điều tốt, không bắt chước, bắt chước ho. Đó thì con vua cũng hay có cái gương. Anh không biết ông có cái gương như vậy để mỗi lần mà ông tiếp vua, tiếp quan lớn á, thì ông nhìn coi ông đẹp chưa. Mà nhất coi nhìn mình có đẹp không, có nóng giận không. Thì cũng vậy á, khi mà đại chúng mình giận á, mình nhìn vô cái gương mình thấy mình giống ai? Giống ai? Giống ai mà mình không dám nói, phải không? Đúng không? Thiệt như vậy á. Dù mình đẹp có nào không biết, mà khi giận á thì mình xấu lắm. Cho nên thôi đọc theo thầy câu kệ này nè. Trước khi ta giận nhau, đọc lớn lên. Nhắm mắt nhìn mai sau. Rồi khoảng 10 năm nữa. Người đâu và ta đâu. Đúng không? 10 năm sau chưa chắc người đó còn bên mình. Đúng không mấy anh? Sự thật như vậy đó. Có những người mình gặp đó rồi không gặp nữa đâu. Mình giận người ta xong rồi, sau này mình hối hận. Trời ơi em xin lỗi chị. Bữa hôm đó em lỡ nóng giận, phải không? Em không làm chủ được cơn giận của em. Em đã to tiếng, em đã chửi chị. Trời ơi, mà có nhiều người chửi ghê lắm nha. Chửi từ ông cố ông sơn tổ lôi ra chửi. Chửi từ quá khứ cho đến hiện tại mà đâu có dừng. Chửi tới tương lai. Tức là gì? Chửi cho con cháu chắc chích người ta luôn. Sau này làm ăn không được, không có con. Trời ơi, thầy nghe chửi vậy rồi đó. Mình gọi là gì? Độc mồm, độc miệng á. Phật tử mình đừng có vậy, nghe chưa? Cái miệng mình á, nó kinh khủng lắm. Cho nên khi mình giận lên á, thì mình không làm chủ được mình. Cho nên Đức Phật dạy á, là khi mình giận á, thì mình đừng có nên nói, đừng có nên làm, đừng có nên nghĩ về cái người giận. Có phải là khi quý Phật tử giận, quý Phật tử hay nghĩ về mình muốn hại cái người mình đang giận không? Đúng không? Thường thường là vậy đó. Và thầy nói là có một cái ngọn lửa mà nó kinh khủng hơn nữa, đó là ngọn lửa sân giận. Ngọn lửa sân giận trong lòng của mình. Cho nên người xưa có nói một câu là gì? Một cái đốm lửa sân trong lòng mình á, nó có thể thiêu hết cả một rừng công đức của mình. Được, thấy ghê chưa? Mình tạo bao nhiêu công đức mà mình giận có một buổi thôi. Đừng có nói một buổi giận, một tiếng thôi, phải không? Một đời của mình làm công đức, bị một tiếng giận của mình, nó thiêu sạch cả cái rừng công đức của mình luôn. Phải không? Đó, nó sự thật như vậy. Cho nên là một đốm lửa nho nhỏ thôi quý Phật tử, mà nó có thể làm cho công đức của mình mất hết. Cho nên Phật dạy là đừng có xem thường một đốm lửa nhỏ. Rồi bây giờ, cái thứ hai á, mình đừng có xem thường là gì? Là con rắn nhỏ. Quý Phật tử biết con rắn không? Biết không? Có sợ rắn không? Thầy hỏi thật ở đây nha. Bao nhiêu người sợ con rắn nhất trong các công vật? Trời ơi, gần hết luôn. Đúng rồi. Thầy nữa, thầy cũng sợ rắn nhất luôn nè. Mà sợ rắn, không biết sao sợ rắn nhất. Thì sau đó các nhà khoa học á, người ta có nghiên cứu là nếu như á, trong các con vật á, thì cái con vật mà người ta sợ nhất chính là con rắn. Cứ trung bình 3 người thì có một người sợ rắn. À, khoa học người ta chứng minh vậy đó. Là cứ 3 người trung bình thì có người sợ rắn. Chúng thứ nhất á, là con rắn nó độc, đúng không? Ví dụ như con chó, con heo, con bò, rồi ví dụ nó cắn vô tử cái chết không? Không chết. Nhưng mà con rắn, dù con rắn nó nhỏ thôi nha, nó cắn một cái á, là sao? Là sao? Là lên bàn thờ, phải không? Lên bàn thờ ngồi ăn chuối ăn xôi luôn á. Con rắn nhỏ thôi mà con rắn độc quá, nó cắn một cái là lên đó luôn á. Lên đó ngồi cứ nghe niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, mở máy niệm Phật nghe suốt ngày luôn, phải không? Nó như vậy cho nên là con rắn á, nó rất là độc. Dù nó nhỏ, nó cũng có thể cắn chết người. Cho nên là người ta rất sợ con rắn. Trong thâm tâm ai cũng sợ con rắn hết. Thứ hai là gì này chúng? Thứ hai là con rắn á, khi nó xuất hiện bất thình lình lắm, đúng không? Nó xuất hiện bất thình lình lắm. Nhiều khi mình đang đi giữa cái đường người nó đâu, nó đọc bè qua một cái, hết hồn. Ai mà yếu bóng vía gặp rắn là sao? Là sợ lắm, đúng không? Rất là sợ. Cho nên là con rắn á, nó bất thình lình. Và có một điều như thế này nữa, là nó xuất hiện bất cứ ở nơi đâu, đúng không? Cho nên là cái cảm giác của mình á, nhất là mình đi vào rừng á, con rắn nó có thể tấn công mình bất cứ lúc nào. Đó. Trong ngày xưa ông bà mình là ở trong rừng, phải không? Cứ mỗi đêm về là gì? Mỗi đêm về là đâu có thấy rắn ở đâu đâu. Thứ nhất là nó xuất hiện bất cứ nơi nào, nó nhiều nơi lắm. Rồi á là mà nó cắn một cái là chết. Cho nên là trong tâm ông bà mình đó đã sợ con rắn đó rồi. Và cái nỗi sợ đó nó cứ di truyền đến đời con cháu mình luôn. Cho nên tại sao trong các con vật á, thì mình lại sợ con rắn nhất? Trong các con á, thì mình sợ con rắn nhất đó đại chúng. Thầy cũng thưa thiệt với đại chúng luôn, thầy cũng sợ con rắn nhất nữa. Con rắn nhất. Ở đây có ai bị rắn cắn chưa? Có chưa? Chưa phải không? Và xin với Phật, phụ hộ cho con đừng bao giờ bị rắn cắn. Mà trong nhà Phật á, Phật có nói một cái câu chuyện cái này. Hôm đó Phật nói với các tỳ kheo là ví dụ như mình đang ở trong một cái ngôi nhà, mà trong ngôi nhà đó mà có ba con rắn nó ở trong đó thì mình có yên được không? Không, đúng không? Trong nhà mình mà có rắn ở mà mới lê quay mất á, thì mình phải làm sao? Phải lo mà tìm nó, đúng không? Chứ không là ngủ không yên, ngồi ăn cơm cũng không yên, phải không? Ngồi xem phim cũng không yên. Thì nói đơn giản lên ngồi niệm Phật cũng không yên nữa. Ví dụ niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, rắn ơi đừng lên đây, Mô Di Đà Phật, không sợ, tại vì mình nỗi sợ mình vậy đó. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô rắn mới cắn đó, sao đâu tu. Nam Mô Di Đà Phật, không sợ vậy đó. Thì có khi mà mình có rắn trong nhà mình không yên được đâu. Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, có khi nào nằm dưới gầm bàn thờ không ta? À, cái Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, trời ơi, có khi nào nó nằm ở trong đôi dép mình không ta? Đó, nó khổ vậy, cái mình sợ quá, mình niệm Phật không có yên. Đó là thầy nói lên bàn thờ rồi nha. Vô giường ngủ rồi đâu, có khi nào nó ở dưới gầm giường, mình bỏ chân xuống nó cắn cái ngay ngón cái thân yêu của mình thì sao? Phải không? Hoặc nó nằm dưới gối, nó bất an lắm. Mà nấu cơm á thì sao? Cứ nghĩ nó trong đống củi, cứ nghĩ trong nhà bếp, bao nhiêu khi mở nồi cơm ra mà thấy nó nằm trong đó, nó mở mắt nó cười chào chị buổi sáng cái rồi luôn. Nó chào mình xong cái mình sao? Mình đâu kịp chào đâu, mình không có lịch sự với nó, mình không chào nó. Vì mình đã không thể chào được, mình đã nằm xuống ngủ xỉu. Thấy nó chào mình cái hèn cái là mình xỉu rồi, phải không? Ai mà sợ rắn mà thấy nó hèn cái là xỉu liền. Cho nên nó là để chúng biết Đức Phật nói trong con nhà của mình á, mà nếu có ba con rắn ở, không bao giờ mình yên được. Mình muốn yên được á thì mình phải bắt ba con rắn nó ra thì mình mới yên được. Thì Phật mới ví dụ cái nhà đó là gì, là trong tâm mình á. Trong tâm mình mà còn ba con rắn là gì? Con rắn gì? Con rắn tham, con rắn sân, con rắn si á. Còn ba con rắn đó á là mình không có yên được đâu. Nhớ đó, mình còn tham sân si trong lòng, như là còn ba con rắn độc trong lòng, mà từ ba cái tham sân si đó mình tạo vô số cái ác nghiệp, đúng không quý vị? Từ ba cái tham, cái sân, cái si đó mà mình tạo vô số cái ác nghiệp trong đời của mình. Phật tử nhìn lại đi, có phải những cái tội lỗi Phật tử gây từ tham không? Từ sân không? Từ si không? Lây quay nó cũng chừng đó thôi. Cho nên tham sân si á, nó vẽ ra cái cuộc sống của mình hạnh phúc khổ đau. Nếu mình ít tham á thì mình bớt khổ, ít sân á thì mình bớt buồn, ít si á thì mình bớt đau khổ. Nó như vậy đại chúng. Cho nên là con rắn ở đây, con rắn bên ngoài mình đã sợ nó rồi, mà còn đáng sợ hơn là con rắn ở bên trong. Nhớ chưa? Con rắn ở bên trong. Mà bản thân thầy thì nói thật mà, là thầy mà thấy con rắn mà nó vô phòng một cái là thầy hết ngủ luôn. Thầy cũng nói thiệt vậy đó, mà lo mà bắt nó ra thôi. Nói chung là anh rắn là một người bạn không dễ thương lắm, phải không? Ai cũng sợ nó hết. Rồi, vì biết được như vậy á thì mình phải cố gắng làm sao, nếu mà nó vào nhà mình thì mình phải bắt nó ra. Còn mình biết trong tâm mình nó cũng có ba con rắn đó, thì mình cũng phải biết tu tập để mình loại trừ từ từ ba con rắn đó, nghe không? Và ba con rắn đó đó, nó còn được tượng trưng cái gì nữa? Nó giống như là ngũ dục vậy, tài sắc danh thực thì. Tài sắc danh thực thì tức là những cái dục lạc của thế gian, nó như là những con rắn thôi. Tự thầy nhớ có cái câu chuyện đó, hôm đó Đức Phật với thầy A Nan đi thì mới gặp cái ông đó. Ông đó ổng nghèo thôi, thì đại chúng biết không, ổng mới lụm được cái hũ vàng. Ông lượm được cái hậu vàng, ông nói ông mừng quá, ông hét lên: "Ôi vàng, vàng, ta đã lượm được vàng." Phật tử lượm được vàng, Phật tử thích không? Thích không? Quá thích luôn chứ. Phải không mấy cô? Lượm được 500 ngàn nó mừng hớn hở liền, chứ đừng nói lượm được hũ vàng nha. Thích lắm. Nhưng mà khi ông này ông la lên là: "Ta đã lượm được vàng, 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 vàng." Ông mừng quá vậy. Thì Đức Phật mới nói với ông là: "Rắn đó chứ không phải vàng đâu nghe. Rắn đó ông nói: "Rắn hả? Rắn hả? Vàng mà rắn hả? Rắn hả? Vàng đây mà rắn cái gì mà rắn?" Ông thấy rõ ràng là vàng cho ông thấy rắn. Thì đại chúng biết không? Thì sau đó cái vàng đó đại chúng biết ở đâu không? Là do một cái ăn cướp, cướp ở trong cung của vua á. Anh ra ăn cướp xong anh ra tới đó anh bị giết sao anh để nơi đó. Thì khi mà người ta điều tra được mới biết ông này đang cầm cái số vàng này, người ta cứ nghi ổng á là người đã lấy cái số vàng của vua mới bắt ổng. Lúc này ổng mới nhớ: "Đúng rồi, Đức Phật nói rắn." Mình không tin. Đúng là rắn, rắn, rắn chứ không phải là vàng. Thực sự trong đời ta, tại chúng biết có những cái á, mình cứ tưởng là vàng, nhưng thật ra nó là rắn. Thầy nói ví dụ ha, mình ăn một bữa ăn ngon mà mình sát sanh, mình ăn á, thì mình thấy cái đó ngon không? Ngon không? Ngon. Không ngon mình nấu ăn làm gì? Đúng không? Phật tử đây thầy thường thường thầy khuyên hay ăn chay. Không ăn chay được á, ăn mặn cũng được. Nhưng mà ráng tránh sát sanh bớt nha. Tại sao thầy nói từ bớt? Thì thầy biết Phật tử là chưa có hết. Đúng không? Thế nào Phật tử cũng còn. Nhưng mà nếu mình còn với tâm từ bi á, mình né được bao nhiêu thì mình né. Thứ hai á, có cái cô đó là chúng biết không? Cô về làm dâu trong một cái gia đình đó. Cô là nhỏ giờ là không có sát sanh, mà về nhà chồng á là ăn mặn. Nhưng mà khổ là gia đình chồng á, nhất là mẹ chồng á, là bắt á, là phải làm cá. Thì chúng biết cá mà cá sống á nó mới ngon. Bây giờ người ta thích câu cá sống lắm. Cho nên là bắt cô làm á, thì cô trước giờ cô đâu có làm đâu, đau khổ vậy đó. Mấy cô lấy chồng có bị giống như trường hợp này không? Có cái nào bị vậy không? Thì cô đâu có dám đập đầu cá đâu. Đập không dám đập đầu cá. Cái xong á thì mà đập với cô buồn quá, cô nghĩ không biết sao, bây giờ không đập á thì mẹ chồng với chồng này mất gia, hòa khí gia đình, mà bây giờ đập á thì sợ tội lỗi. Bắt đầu cô đưa cái chày lên, cô nói nam mô di đà phật, dạ gì cả tha di đà bà tỳ di đà đà bà tỳ di đà can đế di đà can đa dạ ni dạ na chỉ đây cái lẽ tao bạn ha. Xong câu thần chú gõ vô câu người ta ăn cái. Có nghĩa là cô thương cái lắm. Cá ơi tao thương mày lắm, nhưng mà mày cũng phải hiểu hoàn cảnh cho tao. Tao ở cái hoàn cảnh này tao không thể chống trái lại được, phải không? Bắt đầu cô đọc biến thứ anh đọc con cá chưa chết. Bắt đầu nó mua gì đâu bây giờ tao nhờ người ta gì đâu mà tự nhiên ra mà tự nhiên ra con đấy gì ra con đấy gì ra con đấy cái lại tao bạn ha. Hai cái chưa chết, bắt đầu cái thứ ba cũng chết, nó mua cho nó bây giờ ta nhờ người ta nhìn luôn tự nhiên đang năm tự nhiên đang canh đấy nhìn đang canh đấy nhìn đang canh đấy cái lại tao bạn ha. Đó ba cái con mới chết đó. Thì có nghĩa là cô thương nó, cô thương cho ông thương, nhưng mà bây giờ là không giết thì cũng được. Thôi thì Phật tử của mình á, có nhiều người Phật tử á, anh biết ông trồng rau hoặc trồng trái cây á, thì bây giờ mình không xịt thuốc á, không xịt thuốc thì sao? Thì mình đói, đúng không? Không xịt thuốc á thì con sâu á nó mới ăn hết cái trái cây đó, hư hết hạt rau, hư hết hoặc cà phê trà hư hết. Bây giờ con sâu không chết á, thì mình chết. Mình chết gì? Chết đói, đúng không? Cho nên nó là học theo tinh thần nhà Phật. Quý vị đã biết không, trước khi xịt thuốc á, mấy cái vị nó đem cái thau nước ra và mới trì chú Đại Bi vô đó. Trì chú Đại Bi với niệm Quan Âm vô cái thau nước đó rồi mới xịt. Thì con vật nó có chết một chút cái phước nào đó trong trong đó. Có nghĩa là có những cái hoàn cảnh bắt buộc phải như vậy. Đại chúng hiểu không? Có những cái hoàn cảnh bắt buộc phải như vậy. Đại chúng biết á, thầy đi giảng, thầy thường khuyên không sát sanh. Mà thầy nói bữa nào mà mời thầy xuống cái chỗ mà người ta làm nghề biển không, mà thầy khuyên đừng sát sanh nha. Làm sao? Là không bao giờ người ta đi nghe dài thầy giảng pháp nữa. Đoạn từ cái nghề của người ta ở đó, người ta sát sanh mà thầy kêu đừng sát sanh á, thì người ta không có đi nữa. Cho nên có một vị hòa thượng kể, có một cái anh đó anh xuống Bạc Liêu, cái vị thầy đó xuống Bạc Liêu giảng. Ở dưới đó người ta làm là nghề ngư nghiệp, còn tăng là giết cá không à. Thì người ta hỏi là thưa thầy, con hỏi thầy giết cá như vậy á có tội hay không? Thầy nói con giết cá như vậy tội con nặng lắm, giết càng ngày tội càng nặng đó. Thầy chúng biết sau này không ai đi chùa, ai vô chùa đó nữa hết á. Hòa thượng mới trả lời là anh trả lời không có sai, nhưng mà cái lúc này mình cái không gian này, cái địa điểm này mình không nên trả lời như vậy, mình cũng sẽ trả lời khéo lại, phải không? Thầy trả lời khéo lại. Thì thầy cũng biết á, có nhiều Phật tử á, cái lương tâm mình áy náy lắm. Mình là một người đệ tử Phật, mình không có muốn sát sanh sinh mạng, nhưng mà có những cái trường hợp mình không giết không được. Không giết á, thì mình đói, con mình đói, chồng mình đói. Mày không chết tao chết, tao chết trước mày, tao đói tao chết, đúng không? Cho nên có nhiều Phật tử người ta làm vậy đó. Người ta lấy nước người ta mới trì Đại Bi, niệm Quan Âm vô, hoặc là niệm chú Vãng Sanh vô, rồi mới xịt lên cây đó cho cái rau đó nó bớt sâu. Mà thầy có nhiều vị hòa thượng của mình hay lắm nha. À, chúng biết cái một cái vườn rau á mà có sâu nhiều như vậy á, các ngài lấy một cái nắm đậu nha, các ngài trì chú hay niệm gì thì không biết, mà rảy vô xong á, thì các cái sâu kiến nó đi. Ồ, nó hay như vậy ạ. Này thì mình không làm được đâu. Thôi thì cứ tâm từ mình làm. Con vật nó có thể cảm được cái tâm từ của mình. Phật pháp màu nhiệm với tự. Bữa nào với tự làm thử coi. Thầy biết ở Huế á, có một vị thầy kể thầy nghe có vị hòa thượng nó hay lắm. Trong một cái đám vườn đó mà kiến mà sâu mà nhiều á, thay vì phải xịt thuốc nó chết đúng không, hòa thượng lấy một cái nấm đậu, hòa thượng trì chú vô đó, xong hòa thượng dùng cái tâm từ của ngài hết vào nấm đậu đó, ngài mới rảy vào cái đó thì kiến với sâu tử nó bỏ nó đi. Hoặc ta nói ví dụ trong cái ruộng lúa của mình có nhiều chuột đúng không, mình phải bẫy chuột, giết chuột đi, thì nếu mà một vị có thần lực, có từ bi á, các ngài trì có thần chú vào đậu người ta, rảy vào một cái tự nhiên các con chuột nó bỏ đi mà mình không phải giết. Mình làm cái này không được, phải không? Mình chưa đủ thần lực để làm cái này, nhưng các vị đã làm được. Vậy bây giờ mình không làm được á, thì mình gieo cái duyên cho nó bằng cách nào? Trên này lạnh quá cảm. Tại cảm bữa giờ rồi. Rồi sáng giờ lạnh nữa cảm. Cảm động. Cảm lòng. Rồi thì cảm ước, bây giờ thầy đại chúng biết thầy ước có cái gì không? Ước gì có một ly nước nồng, ước gì có một ly, không thấy cái ly nước ấm, ước gì có ly nước ấm. Điều ước sẽ không bao giờ trở thành sự thật. À, thưa đại chúng, là nếu như mà mình không có tránh được sát sanh, có những cái trường hợp mà cái cuộc đời ta nó phải nằm trong hoàn cảnh đó đó, thì mình trì đại bi vào, niệm quan âm vào, rồi mình xịt vào đó, xịt vào cái rau hoặc cái vườn cây, cái trái cây của mình, đỡ phần nào thì đỡ ha. Còn tốt nhất mình không sát sanh thì quá tốt rồi. Và thì Phật dạy á, có cái điều thứ nhất đó là đốm lửa nhỏ, thứ hai là con rắn nhỏ, thứ ba là gì, là hoàng tử nhỏ. Tại sao Phật dạy không nên khinh thường một hoàng tử nhỏ? Bây giờ mình thấy một hoàng tử nhỏ 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 chưa làm được gì đúng không? Nhưng mà mình có biết không, có thể cái vị hoàng tử đó sau này sẽ lên làm vua. Và chúng nhớ nha, sau này có thể vị hoàng tử đó sẽ lên làm vua. Cảm ơn Phật đã chứng minh cho lòng con tâm thành Phật chứng. Sao thầy vừa ước cái có liền nhanh vậy ta? Cái đó được voi đòi tiên. Con ước gì có cục vàng ở đây. Phật tử giống vậy á, đúng không? Thường thường mình nói là được voi đòi hai ba chân á, được voi đòi tiên, lòng tham không đáy. Người ta nói là gì ạ? Là cái lòng tham của mình á, nó giống cái gì? Nhân dục như xà thôn tượng. Có nghĩa là lòng tham muốn của con người mình như con rắn ăn con voi. Chúng biết con rắn không? Nhỏ. Mà nó đòi ăn con voi. Ăn được không? Không được. Cái lòng tham của mình vậy đó. Nhân dục như xà thôn tượng. Là lòng tham muốn của con người mình giống như con rắn nó ăn con voi vậy đó. Không có đáy. Tham kinh khủng vậy đó. Được cái này đòi nữa, đòi nữa, đòi nữa. Đòi đến khi nào? Đòi đến khi nào? Đến khi tắt hơi. Đòi qua đòi lại, đòi qua đòi lại cái hết hơi, tắt hơi. Chết. Mà chết là hết chưa? Chưa. Đòi nữa. Mà lúc đó đâu có đòi được. Lúc đó phải đi theo nghiệp. Tôi phải hiểu như vậy đó. Cho nên đó, thầy cầu Phật cho thầy có ly nước ấm. Được ly nước ấm rồi. Mà thầy mà không khéo, thầy cầu có cục vàng ở đây giờ. Thôi, con biết dừng lại. Biết đủ thì đủ. Đợi đủ đến bao giờ mới đủ, phải không? Bây giờ nói tiếp phần thứ ba. Hoàng tử nhỏ. Cái hoàng tử nhỏ, một vị đó nhỏ thôi. Mà bây giờ đã chuẩn biết nhỏ như vậy. Mà coi chừng biết đâu sau này cái vị đó lên làm vua á, thống lĩnh cả thiên hạ. Một cái đất nước đó hạnh phúc không, bình an hay là đau khổ á, là nằm trong cái quyền sinh sát của cái vị hoàng tử đó, vị vua đó. Qua các cái triều đại, để chúng biết tại Việt Nam chúng ta thấy thôi, cái triều đại nào mà vị vua đó mà anh minh, mà cái vị vua đó là một vị minh quân, cái vị vua đó mà biết đến Phật pháp á, để chúng biết không, là cái triều đại đó của chúng ta thuần thành. Nhất là triều đại Lý Trần. Không? Nhất là triều đại Lý Trần. Cái vị vua đời Lý của chúng ta, đại chúng biết hồi nhỏ, là ngài có ở trong cung, ngài có ở trong chùa, À, chúng biết đó là ai không? Ờ à, đúng rồi, Lý Công Uẩn đấy. Lý Công Uẩn là hồi nhỏ là có ở trong chùa nha. Biết đời Lý đời Trần của ta là như là Phật giáo là quốc giáo, từ vua quan dân á, biết đến Phật giáo hết á. Và sống rất là thuần thành, đạo đức lấy năm giới thập thiện là những cái nền tảng căn bản nhân quả thiện ác làm căn bản ở đại chúng. Cho nên là chúng biết không, một cái vị vua á, mà trong tay của cái vị đó, ở dưới cái tay của vị đó, dưới quyền của vị đó là biết bao nhiêu ngàn người, mà cái vị vua đó mà đạo đức á, thì biết bao nhiêu người hưởng. Thầy đừng có nói đơn giản, bây giờ mình lấy nhỏ hơn là trong gia đình của mình. Cái người cha người mẹ mà có đạo đức á, thì 5-10 đứa con đứa cháu á, nó cũng được hưởng cái phước đó, đúng không? Hưởng cái phước đó. Mình nói lớn hơn một cái là cái tỉnh, cái vị mà đứng đầu cái tỉnh đó mà có đạo đức á, mà có trí tuệ sâu sắc á, vì dân vì nước, thì đầu người dân hưởng được nhiều lắm. Thì cao hơn hết là một cái vị vua, phải không? Hoặc những vị đứng đầu của đất nước mà mấy vị đó này chúng biết không, mà có đạo đức có tâm á, là chúng biết là người dân đỡ khổ lắm. Nhưng đỡ khổ vậy thì ta thấy ở đây á, Đức Phật dạy là không nên khinh thường một hoàng tử nhỏ. Vì bây giờ mình thấy nhỏ như vậy đó, nhưng sau này hạnh phúc khổ đau của biết bao nhiêu người có thể nằm trong tay của cái vị đó, tay của vị đó. Và cái thứ tư đây nè, thầy muốn nhắc đến cái thứ tư đó là chú tiểu nhỏ. Chú tiểu nhỏ, Phật tử biết chú tiểu không? Ở đây Phật nói nè, không nên khinh thường nè, đốm lửa nhỏ, con rắn nhỏ, hoàng tử nhỏ với chú tiểu nhỏ. Chẳng biết còn cô tiểu nhỏ đâu ta. Thì có nên khinh thường cô tiểu nhỏ không? Ở đây là mình phải hiểu chú tiểu nhỏ, đây là nói chung cho chú tiểu nhỏ và cô tiểu nhỏ luôn nha. Hồi tối hôm qua thầy giảng trong chùa Phổ Hiền á, chùa của thầy Đồng Quán, có tự biết không? Ờ, có thấy có hai chú tiểu dễ thương quá đi. Thật nhìn hai chú tiểu mà thầy thương quá này chúng. Hai chú khoảng 6-7 tuổi thôi, 6-7 tuổi, 7-8 tuổi á, mà nói gì cũng chắp tay mô Phật. Dạ sư phụ. Rồi gặp thầy Đồng Quán nói, sư phụ con thương sư phụ lắm. Thương nhiều không? Dạ nhiều. Con thương sư phụ đến bao nhiêu? 100 năm. Chú nói vậy. Mà tội lắm nha. Tự thấy mấy chú ở trong chùa à, tối á, thì lên tụng kinh chút, xong xuống học bài. Học bài xong ngủ. Sáng á, 4:30 mấy chú dậy học bài. Học bài xong ăn cơm. Ăn cơm xong nhỏ chút vậy thôi nè. Mà buổi trưa á, là cúng ngọ. Buổi chiều á, là công phu chiều thí thực nha. Giỏi vậy đó. Cái cuộc sống nó lành quá. Thầy thấy rất là thương. Thầy nhìn vô thầy nói, mấy chú mà được ăn học từ nhỏ tu học trong chùa cứ như vậy, cái tâm chú mà lành như vậy, sau này chú sẽ làm được nhiều việc cho đời lắm. Làm được nhiều việc cho đời. Nhìn mấy chú đó, tôn trọng, kính ngưỡng mấy chú vô cùng. Để bản thân mình, thật sự có nhiều lúc mình nhìn không bằng mấy chú. Không bằng mấy chú. À, hồi nhỏ thì mình mong mình sớm lớn lên. Mình mong mình trưởng thành cho sớm. Để làm chi? Để mình nhìn nhận cuộc đời này cho sâu sắc, cho chín chắn. Và mình có quyền quyết định nhiều điều trong đời mình. Tại vì còn nhỏ, thường thường mình làm gì á, thì cha mẹ của mình quyết định nhiều, đúng không? Mình mong mình lớn lên, mình có quyết định của mình, riêng mình. Nhưng khổ một điều, đại chúng để ý đi. Khi ta lớn lên rồi, ta mới bắt đầu bươn chải vào đời. Ta mới thấy đời có nhiều cái đau khổ, nhiều cái trái ngang. Đời không như là mơ. Cho nên em mới dại khờ như thế này, đúng không? Đời không như ta nghĩ. Có những điều ta nghĩ đẹp lắm, nhưng nó không phải như vậy. Và rồi những cái đau khổ, những cái trái ngang, những cái oan trái, buồn bã trong đời, nó làm cho một con người lớn lên không còn được hồn nhiên, ngây thơ, trong trắng và bình an như hồi nhỏ nữa. Đúng không quý Phật tử? Cho nên là hồi nhỏ á, thì mình mong muốn sau này mình lớn cho nhanh. Nhưng khi lớn rồi, trưởng thành rồi, thì mình chỉ mong muốn như thế nào đó, mình được trở về với thiên đường tuổi thơ, với cái em bé hồi nhỏ của mình á. Thầy nhìn cái chú tiểu đó, thật sự thầy thấy hồi nhỏ, khi thầy còn nhỏ á, thầy thấy thầy có những cái nét vô tư hồn nhiên như vậy, dễ thương như vậy, trong trắng như vậy. Bây giờ lớn lên rồi không còn dễ thương như nhỏ nữa. Thầy tự biết không, mấy chú tiểu nhỏ như vậy đó nha. Nhưng mà nếu mà chú ăn học đàng hoàng, tu học đàng hoàng, sau này có thể trở thành một vị đạo cao đức trọng, một vị thiền sư, một vị hòa thượng, một vị để cho bao nhiêu người kính ngưỡng, quy y và trở về nương tựa nơi cái vị đó. Thì hòa thượng là gì? Hòa thượng có phải là chú tiểu sống lâu trong chùa không? Đúng không? đầu tiên vô tu á, ví dụ mình ngồi ăn cơm theo thứ lớp đi, thì có phải chú tiểu ngồi dưới cùng không? Đúng không? Tu một thời gian thọ sa di thì chú lên trên chút, thời gian thọ tỳ kheo lên chút nữa, tu thời gian trên 40 tuổi, trên 20 năm trong đạo lên chút nữa, tu một thời gian nữa trên 60 tuổi lên chút nữa hòa thượng rồi, tu một thời gian lên chút nữa, thêm chút nữa và lên thêm chút nữa là lên đâu? Lên bàn thờ. Đúng không? Bây giờ mới tự để ý coi, cao nhất là bàn thờ, rồi kế đến là hòa thượng, rồi thượng tạ, rồi đại đức, rồi sa di, rồi chú tiểu. Vậy thì có phải là hòa thượng là gì? Hòa thượng là chú tiểu lâu năm ở trong chùa, đúng không? Thì thầy cũng vậy, nếu mà thầy tu như vậy 40 năm sau thầy cũng là hòa thượng, đúng không? Thì trước kia thầy cũng là chú tiểu rồi, giờ lên đại đức rồi, tiếp tục tu bữa nào lên thượng tạ, rồi lên hòa thượng, rồi lên nó ăn chuối đó. Đối tượng mới thấy á, là một vị chú tiểu nhỏ như vậy đó, mình đừng có xem thường. Còn nhỏ như vậy mà trong tâm chú á, có thể kiếp trước đã từng là một vị hòa thượng tu rồi, kiếp trước là có thể là một bậc đạo hạnh nào đó, và biết đâu được một chú tiểu đó, trong những chú tiểu đó có một chú nào đó mà đã chứng thánh rồi, thì đại chúng biết không là cả ngàn cả tỷ người được nhờ nơi cái chú đó, nhờ nơi cái chú đó, mà cái chú đó khi còn nhỏ chỉ là một chú tiểu nhỏ mà thôi. Nên có cái bài kệ tán thán một cái vị sa di, đại chúng biết chú sa di này có 14 tuổi thôi, mà chú thường cái tuổi 14 nó đi khất thực thôi, ăn uống chứ đâu có ham chơi, chứ đâu có gì giảng pháp được. Vậy á, mà có một cái vị sa di 14 tuổi giảng pháp, mà ai nghe? Các vị hòa thượng ngồi dưới nghe cái vị sa di đó thuyết pháp. Cho nên có cái bài kệ khen cái vị sa di đó như thế này nè đại chúng, là sa di 14 hay giảng kinh, tuổi như sư vậy chỉ mang bình, sa di thuyết pháp sa môn thính, chẳng phải tuổi cao tại tánh linh. Mình thấy không? Chẳng phải tuổi cao đâu, mà tại ở cái tánh linh đó, ở cái đạo hạnh, cái đạo đức của cái vị đó đó. Cho nên mình mới thấy cái vị sa di 14 tuổi thuyết pháp, ở dưới đó các vị hòa thượng ngồi nghe. Cho nên đó, đại chúng biết thật sự mình nói về cái vấn đề trưởng thành đó, mình đã trưởng thành chưa? Trưởng thành chưa? Chưa. Già, già rồi, sắp ra đi rồi mà cũng có thể chưa trưởng thành. Sự thật nó như vậy. Trưởng thành là gì đại chúng? Trưởng thành là tâm mình phải có trí tuệ, phải có từ bi, có đạo đức. Một cái cuộc sống của mình á, có những cái đạo đức á, thì mình mới gọi là trưởng thành. Có khi mình sống 70-80 tuổi mà mình chưa biết gì về đạo đức, cuộc sống mình không có đạo đức, không có trí tuệ, không có từ bi, không có sâu sắc á, thì mình cũng như một cái đứa bé mà thôi. Đại chúng hiểu không? Cái trưởng thành nó có nghĩa là như vậy đó. Và một đứa bé nó có thể 10 tuổi, hơn 10 tuổi mà nó có thể là một cái đứa bé trưởng thành. Vừa rồi á, thầy đọc một cái tin mà cũng là xem một cái clip. Thầy chú biết xem xong là muốn rơi nước mắt. Ở ngoài Phú Yên á, có một cái em bé đó tên là Huỳnh Trọng Ơn. Nó 5 tuổi thôi. Ba thì mất, mẹ thì khoảng 50 á, bị tâm thần. Tâm thần. Bà ngoại á, thì già cả 90 tuổi, già khờn rồi. Một mình nó mà nó nuôi cái gia đình đó. Là chúng thấy chưa? Nể phục em chưa? 5 tuổi, mẹ bị tâm thần. Cứ mỗi ngày đi học về, đi bán về á, thì sao? Mẹ đi tâm thần, cứ đi lang thang ngoài đường, dắt mẹ về. Cậu thì bị tâm thần ở trong nhà vậy, bà ngoại thì già đâu làm được gì. Sáng sớm á, em phải dậy sớm, em đi bán bánh xèo. Đi bán bánh xèo ở chợ đó. Rồi cái tiền lời ngày 10-10 mấy ngàn đó, thì bắt đầu á, lo cho mẹ, lo cho cậu, lo cho bà, chạy vậy trong nhà mà lo cho nhà. Đứa bé 5 tuổi mà làm được điều đó, mà đặc biệt nữa, vậy mà trong 5 năm, mấy năm nó học trong lớp, đều là được học sinh giỏi hết nha. Nhưng mà sau đó em mới nói là, chắc sắp tới con nghỉ học, vì con phải lo cho mẹ, lo cho cậu và lo cho ngoại. Không, tại vì không có thời gian nữa, với lại tiền cũng không có nữa. Cái nghị lực của một đứa bé, và chúng thấy mới có 5 tuổi, lo như vậy đó, mà đạt học sinh giỏi nữa. Người ta hỏi là, các vị phóng viên tới hỏi em á là, con có ước mơ gì? Nó nói là, con có ước, nó khóc, nó nói là, con chỉ mong sao á, mẹ con á, là trở lại bình thường như bao người mẹ khác của bạn của con. Con thấy bạn của con á, mẹ của mấy đứa bạn con bình thường lắm, mà mẹ của con á thì bệnh tâm thần. Cái đầu nó khóc, nó nói là con mong mẹ á, mẹ ơi, con còn nhỏ, mẹ hãy nuôi con đi. Mẹ nuôi con cho lớn, rồi sau này con nuôi mẹ lại. Mà bà mẹ thì bà bị tâm thần, bà cứ đi ngoài đường, bà lại ngoài đường vậy đó. Nó nói vậy. Nói tối á, nó ngủ nhiều khi mẹ nó cắn nó, đánh, ví dụ mà đạp nó, ví dụ vậy, bị tâm thần mà. Mà một cái đứa bé 5 tuổi mà nó làm được cái việc đó. Mình thấy á, mình lớn rồi mình chưa chắc bằng một góc của nó nữa, đúng không? Có nhiều người mình gọi là lớn xác thôi, chứ cái tâm hồn không có lớn. Càng lớn là gì? Càng báo hại gia đình nữa, càng hại cha hại mẹ nữa, làm cho cha mẹ đau khổ. Mình càng lớn bao nhiêu, mình làm cho nhiều người đau khổ. Sống không có đạo đức, sống không có biết tri ân, không biết báo hiếu, không biết nhìn những người xung quanh. Có những con người như vậy đấy chúng. Nhìn cái đứa bé 5 tuổi đó xong, à, chúng đọc cái chuyện đó xong, mình cảm thấy những gì mình làm nhỏ bé lắm. Một đứa bé 5 tuổi nó làm được điều đó. Bé đó tên là Huỳnh Trọng Ơn. Nếu mà ở đây đại chúng mình á, có ai muốn xem thì lên mạng tìm nha. Và người ta có cho lại cái địa chỉ của bé đó, cũng như cái số điện thoại liên lạc, mà nếu ai giúp được cho bé thì giúp. Có những cái tấm lòng như vậy, những cái con người có cái nghị lực như vậy, mà mình nên học những cái đó, để mình như cái bài học để nhắc nhở mình. Thì cũng vậy đại chúng, có những cái chú tiểu mình thấy nhỏ như vậy, mình biết đâu được kiếp trước của cái chú tiểu đó là một vị hòa thượng tái sanh lại. Và cái vị hòa thượng này khi tái sinh là làm chú tiểu, có thể một đời, một đời của cái vị đó tu hành kiếp trước rồi, phước đức rất lớn. Bữa nào khi đủ duyên là chú học rất giỏi, tu rất giỏi, và làm chỗ nương tựa cho bao nhiêu vị. Và vào thời Phật, à, chúng biết không, có cái những vị sa di á, mới có 7 tuổi mà đắc đạo. Mới 7 tuổi thôi mà có thể đắc đạo được. Ví dụ như có một lần đó, có một cái chú tiểu đó là đệ tử của thầy Xá Lợi Phất, vị sa di á, 7 tuổi mà đại chúng nhìn nè, mình có khi nào mình thấy được như vậy không? Cái chú này khi mà chú đi ra ngoài, khi mà đi khất thực á, thì chú thấy á, người ta làm các đám ruộng á, người ta mới dẫn nước vào, cho nước có chảy vào trong ruộng á. Chú mới đặt lại câu hỏi là tại sao á, cái nước đó, cái đám rượu nó là vô tri, mà người ta có thể dẫn theo ý người ta được. Vậy tại sao mình không biết quay về, mình làm chủ cái tâm ý của mình? Chú đặt câu hỏi như vậy. Bắt đầu đi một đoạn nữa thì chú mới thấy mấy cái người làm cái cung tên để bắn á, chú mới thấy cái gỗ, cái cung tên á, nó là vô tri, nhưng mà qua cái bàn tay con người, người ta có nắn thành cái cung để bắn được. Vậy tại sao mình không biết tập làm chủ cái tâm ý của mình? Mình có cái nào mình đặt câu hỏi vậy không? Không, phải không? Không đặt câu hỏi vậy đâu. Rồi nữa là chú đi một chút nữa, chú thấy cái người ta làm cái căm bánh xe á, mà làm bằng gỗ, cái căm bánh xe, thì chú nói là cái đó là cái vật vô tri mà người ta làm theo ý người ta được. Vậy tại sao mình không quay lại tâm mình, nhìn lại tâm mình để mà làm chủ tâm mình? Hãy chú biết với cái tâm như vậy, hôm đó chú về tại thất, chú nhập thất luôn, vào thất đó, và thầy Xá Lợi Phất và đi khất thực cho chú, các vị chư thiên bên ngoài canh cho chú, và trong ngày là chú chứng quả thánh A La Hán luôn. Một chú sa di 7 tuổi thôi đại chúng mà chứng quả thánh A La Hán. Cho nên đó là mình đừng có vội nhìn những cái người nhỏ nhỏ mà mình khinh thường. Mà ở đây á nha, ai mà lỡ khinh thường mấy chú tiểu cô tiểu á là sao? Tội lắm á, tổn phước á. Hôm qua thầy thấy hai cái chú tiểu chùa thầy Đồng Quán, thầy thương gì đâu vậy á. Thầy thương lắm, cái tuổi đó, chính cái tuổi đó đó là chúng, cái phước nó mới lớn. Ở đó phải không? Hàng ngày mấy chú làm gì? Đâu có chơi bời đâu phải không? Đâu có làm gì hư hỏng đâu. Hàng ngày lên lại Phật, đi cúng ngọ, đi cúng thí thực, đi quét dọn chùa, đi công quả, đi này đi kia. Vậy đó, mà mỗi cái việc chú làm một cách vô tâm hồn nhiên như vậy, ở trong chùa có phước lắm. Có phước lắm. Hôm qua, trước cái cổng chùa là thầy chủ trì có để hai con sư cổng chùa, dễ thương lắm. Hai chú nhảy lên thấy thầy với thầy chủ trì ra thăm, nhảy lên con sư tử ngồi chắp tay, ngồi chắp tay để chụp hình, nhỏ chụp hình, thấy chụp hình chú thích lắm. Thầy mới nói thầy chủ trì nha, thầy chủ trì mấy chú nhỏ nhảy lên con sư tử nó ngồi không sao nha, mà mấy đứa bụi đời cô hồn mà nó nhảy lên một cái nó về nó bệnh á. Thầy nói vậy đó, có nghĩa là mấy chú ở trong chùa nhìn như vậy đó, trước được các vị long thần hộ pháp hộ cho hết á, hộ cho hết đó. Mình như vậy nha, mình vô chùa mình làm gì á, mình bị la rầy á, mà mấy chú á thì cũng bị rầy, mà rầy ít hơn. Thầy chú biết cái tâm hồn của mấy chú ở trong chùa dễ thương trong trắng. Tại vì có một khoảng thời gian á, thầy ở 5 năm chung với mấy chú nhỏ nhỏ vậy đó. Ban ngày quýnh nhau y dèo, cãi nhau quýnh nhau y dèo, tối ôm nhau ngủ, sáng mai chẳng biết quê, cái quýnh nhau nữa, tối ôm nhau ngủ nữa, cái giận hờn đánh nhau vậy thôi cái xong. Thầy chú thấy không? Nhưng mà mấy chú đó đó sau này lớn lên coi chừng mình có thể là chỗ nương tựa cho mình đấy. Và biết đâu được trong những chú tiểu đó có những vị đã thầy của mình, đúng không? Thầy của mình kiếp trước. Ví dụ như bây giờ mình nói có một vị hòa thượng nào đó mình tới mình quy y ngài đi, xong rồi ngài già ngài mất, ngài tịch, đúng không? Ngài đầu thai lại, ngài tái sanh lại, ngài làm chú tiểu. Mình bây giờ mình thấy sự đó có thể là một vị hòa thượng. Có những cái chú tiểu mình thấy mình thích mến lắm, kính phục chú lắm, coi chừng thầy của mình kiếp trước á. Đó, cho nên là hôm nay á, thầy giảng cái bài là tứ bất khả khinh, là bốn điều không nên khinh thường. Đó là đốm lửa nhỏ, hoàng tử nhỏ, con rắn nhỏ và chú tiểu nhỏ. Vậy thì ta ứng dụng trong đời sống hàng ngày của mình là gì? Những việc nho nhỏ trong đời của ta, ta cũng chớ xem thường. Tại chúng nhớ không? Những việc mà mình gọi là nho nhỏ thôi nhưng chớ xem thường. Một cái việc thiện nhỏ ta không bỏ, một cái điều ác nhỏ ta không làm. Nhớ chưa? Rồi đọc lại theo thầy. Điều thiện nhỏ ta không bỏ, điều ác nhỏ ta không làm. Rồi đọc lại ha. Điều thiện nhỏ ta không bỏ, điều ác nhỏ ta không làm. Được không? Được ha. Rồi thôi thì Phật tử chúng ta cố gắng, ta biết được Đức Phật dạy những điều nho nhỏ như vậy đừng khinh thường, thì ta ứng dụng rộng hơn. Đối với cái việc thiện ác cũng vậy, ta cố gắng làm. Chính những cái việc nho nhỏ đó nó tích phước cho ta trong đời sống hàng ngày. Mà khi mà đủ phước rồi, sau này ta có tu học hay làm gì thì cũng dễ thăng tiến trên bước đường tâm linh. Và thầy cầu chúc cho quý Phật tử chúng ta hôm nay có một ngày tu thật an lạc và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.